Từ thuở đi khẩn quan mở đất, người dân dùng sông nước Cửu Long quê tôi đã gắn bó mật thiết với cây dừa nước. Từ trong đời sống vật chất đến tinh thần, hầu như đều có bóng dáng của cây dừa nước. Thấy dừa nước như thấy hồn quê sông nước miền Tây. Hình ảnh của loài cây này như đã in sâu trong tiềm thức, trong nỗi nhớ thương của người dân quê tôi. Dừa nước là loại thực vật mọc hoang dày đặc ven bờ sông rạch nước lợ miền sông nước Cửu Long. Thân cây dừa nước mọc ngang dưới lòng đất, chỉ có lá và cuống hoa mọc lên trên. Lá non có hình trụ tròn, dân gian gọi là cà bắp. Lớn lên nở thành tàu. Hoa trái dừa nước chẳng mỏng manh, chẳng e ấp, chỉ mộc mạc như chính bản chất thôn quê vốn có của nó, nhưng lại có sức sống mãnh liệt và đem đến nhiều nguồn lợi hữu ích cho biết bao người. Trái dừa nước là một trong những món ăn quen thuộc đối với tuổi thơ của trẻ em vùng quê. Có đứa trẻ miền Tây nào mà chưa một lần thưởng thức và cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ và vị ngọt thanh của cơm dừa nước. Hương vị quen thuộc ấy để thương, để nhớ cho biết bao người. Dừa nước còn cho tuổi thơ chúng tôi có những trò chơi thú vị. Từ những cái bập bè, chúng tôi có thể gọt đẽo chúng thành những món đồ chơi theo ý thích của mình. Trái banh bằng bập bè không được tròn đều, nhẹ, dễ đá như những trái banh lông, banh nhựa của các bạn ở thành thị. Nhưng nó cũng đã cho chúng tôi những tiếng cười giòn tan, những dùng ký ức tuổi thơ thật hồn nhiên.
Lôi mãi mày cũng lôi chứ, lôi lôi. Hai thằng mất thương thằng à.
Tụi con trai bạn tôi năng động, nghịch những trò mạnh, chứ mấy bạn con gái lại thích trò nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Thằng Kiệt thích mấy cái bông được thắt bằng lá dừa nước của mấy chị, nên cứ lẻo đẻo theo chơi, mà phải công nhận mấy nhánh bông đó cũng đẹp thiệt. Quê tôi ở xóm Cù Lao thuộc xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nơi cái nắng cái gió từ sông cái lớn thổi vào lồng lộng nhưng vẫn luôn ấm áp vì được bao bọc bởi những dãy dừa nước bạc ngàn mát rượi. Ngoài thu nhập chính từ nghề trồng khóm, nghề nuôi tôm, người dân còn có thể tận dụng nguồn lợi hữu ích từ dừa nước làm thêm nhiều nghề để thu nhập phụ thêm cho gia đình. Nghề chầm lá, nghề đốn lá, bán lá bó, lá tàu là những nghề hình thành sớm nhất. Vì ngày xưa, nhu cầu sử dụng lá chầm thành tấm rất phổ biến. Người ta dựng nhà, lợp nhà, trường học, mái che cho xuồng ghe đều dùng lá dừa nước. Có hai loại lá chầm thành tấm dùng lợp trên nóc và lá xé dùng để dừng dách. Tàu lá dừa nước rất hữu dụng, phần nào cũng dùng được hết. Sau khi đổ lá ra, phần sống lá được chẻ đôi để làm thanh chằm. Khi ngồi chầm lá, những câu chuyện nhà cửa, gia đình, giường tược, mùa màng được chia sẻ. Chị này hẹn cắt lúa tiếp chị kia. Cứ như thế, những câu chuyện hết sức đơn sơ, mộc mạc mà đậm đà, tình nghĩa láng giềng cứ tiếp nối nhau làm ấm cả một góc trời quê tôi. Nghề đốn và tách cơm dừa nước được hình thành sau nghề chầm lá, nhưng nó cũng là một nghề đem lại nguồn thu nhập phụ tiếp cho gia đình trong khi nhàn rỗi. Thậm chí đối với nhiều gia đình không có ruộng đất, ít vốn, nghề này đã trở thành nghề mưu sinh chính của cả gia đình. Có những gia đình theo nghề đã hơn 20 năm. Nghề chủ yếu lấy công làm lời, người dân còn gọi nôm na là của buôn không vốn. Nhưng nghề nào cũng có sự khó khăn riêng của nó. Ngày xưa, dừa nước mọc hoang rất nhiều, mỗi ngày có thể đốn được đến mấy trăm quầy, mà lại gần nhà nữa. Nên nhà ai cũng có xuồng ghe, cũng có thể cột dây dòng theo con nước lôi về nhà. Còn bây giờ phải chạy vỏ máy, đi tập hợp lại nhiều nơi mà có khi đi cả ngày cũng chỉ được cao lắm hơn 100 quầy. Có bữa ít chỉ được vài chục quầy là lỗ tiền xăng. Vì đạo đức nghề nghiệp, những người lao động chân chính họ chẳng bao giờ bán cơm dừa qua đêm, nên để kiếm được vài trăm ngàn họ phải mất thời gian 2 ngày. Một ngày đi đốn, sáng hôm sau mới chẻ lấy cơm dừa để chở đi giao cho mối ở các khu vực Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Rạch Giá. Mặc dù thu nhập từ nghề này không được bao nhiêu, người làm nghề tìm được niềm vui trong nghề là có thể mang hương dừa đến với nhiều người để hương quê được gìn giữ trong tâm hồn của mỗi người con xa xứ. Tạo hóa đã ban cho cây dừa nước một sức sống mãnh liệt, giống như ban một nguồn đặc sản thiên nhiên, nguồn nguyên liệu dồi dào cho người dân Nam Bộ. Dừa nước từng bị tàn phá bởi bom đạn trong chiến tranh, nhưng sau đó chỉ cần có một chút bùn, hơi nước, những trái dừa nước rơi rụng vẫn sẽ nảy mầm mọc thẳng lên những tàu lá xanh mướt, thẳng như tính cách người Nam Bộ. Bao năm qua, dù vật đổi sao dời, dù con sông quê có bên lỡ bên bồi, dù con nước khi đầy khi cạn, hàng dừa nước vẫn đứng bên sông, ru mình theo con sóng dỗ, vẫn bao bọc và làm bạn với người dân quê mình, để gợi nhớ, gợi thương cho biết bao người con đất phương Nam.